nay thì trước tiên để mà học tiếp về cái ứng dụng nhà thiền, ứng dụng Bát Nhã như thế nào đó, thì giờ để tóm yếu lại cái bài tâm kinh Bát Nhã để cho quý vị nắm vững cái căn bản. Thì cái bài tâm kinh Bát Nhã này để tóm yếu để nắm vững. À, thì bây giờ ở đây để mà nói rộng ra cái ý nghĩa về nhà thiền ứng dụng Bát Nhã như thế nào. Bởi vì nhà thiền á rất là chú trọng về Bát Nhã, thì về ứng dụng như thế nào, thì ở đây nhà thiền các ngài các thiền sư đó hiểu Bát Nhã và thấu Bát Nhã, rồi các ngài ứng dụng một cách linh động sáng tạo, chứ còn không có ứng dụng mà gọi là theo cái chữ nghĩa, theo văn tự. Cho nên như là cái điểm thứ nhất là lìa đối đãi, Bát Nhã là lìa đối đãi, không có cái ý niệm mà hai bên. Thì nhà thiền cũng ứng dụng cái ý nghĩa lìa đối đãi này, nhưng mà ứng dụng một cách linh động sáng tạo. Ví dụ như là sơ tổ Trúc Lâm, tức là ngài điều ngự giác hoàng Trần Nhân Tông, điều ngự giác hoàng Trần Nhân Tông, ngài tu thiền thì ngài cũng tỏa ngộ được thiền, và ngài ứng dụng như có một vị tăng hỏi ngài, hỏi như thế nào là pháp thân thanh tịnh, thế nào là pháp thân thanh tịnh. Nếu mà cái mình mà theo gọi là theo giảng sư, theo giảng sư thì hỏi thế nào là pháp thân thanh tịnh thì mình sẽ trả lời sao? Hỏi thế nào là pháp thân thanh tịnh thì trả lời sao? Tức là mình trả lời tất nhiên là tức là thân là vô tướng, nó không có nhiễm ô, không có phiền não, phải không? Pháp thân thanh tịnh là thân vô tướng, không có nhiễm ô, không có phiền não, là thân bất sanh bất diệt, phải không? Nhưng mà đây thì điều ngự giác hoàng Trần Nhân Tông á, ngài không đáp như vậy, mà ngài lại đáp là phân sư tử trong chén mạ vàng, hương thơm quý trên người đen đuốc, đó là pháp thân thanh tịnh. Tức là thân sư tử ở trong cái chén mạ vàng, còn hương mà thơm quý đó lại ở trên cái người đen đúa, tức là người đen đúa mang ướp hương thơm quý. Thì như vậy mình mới nghe thì làm sao hiểu, bởi vì thường thường với cái tâm trạng của mình á, nghe nói pháp thân thanh tịnh thì mình nghĩ là nó là cái chỗ thanh tịnh, là cái chỗ trong sạch, phải không? Mà vừa nghĩ tới sạch á, thì mình phải có cái tưởng trong đầu là nó phải sạch, mà có sạch á, thì nó lại đối với cái nhơ, phải không? Tức là có nhơ có sạch. Ở đây thì thân sư tử tức là sao? Thân là nhơ, nhơ nhốt, phải không? Mà chén mạ vàng á là sao? Chén mạ vàng tức là sạch, là quý. Như vậy thì cái nhơ nó là ở ngay trong cái sạch, hay là cái sạch ở trong ngay cái nhơ. Cũng vậy, hương thơm đó là sạch, còn người đen đúa đó là nhơ, người đen đen nhơ. Như vậy thì ngay cái nhơ là cái sạch, sạch nó nằm ở trong cái nhơ, tức là sao? Tức là muốn nói rằng, ngạn nói rằng ngay đây là mình dứt được cái niệm nhơ sạch, không còn phân biệt nữa, không? Cho nên cái sạch nó nằm trong cái nhơ, dứt được cái niệm nhơ sạch, không? Hai bên đó thì tức là ngay đó là pháp thân thanh tịnh chứ gì, phải không? Tức là dứt được cái niệm hai nhơ sạch hai bên, cái tình mà đối đãi sinh diệt thì tức là pháp thân thanh tịnh. Cho nên thì ngay đó là pháp nhã hiện tiền chứ gì. Cho nên với nhà thiền á thì các ngài nghĩa là không có giải thích theo danh từ, mà các ngài chỉ thẳng. Cho nên trong kinh tâm kinh là bất cấu bất tịnh, bất cấu tên là chẳng nhơ chẳng sạch, phải không? Không có nhơ không có sạch. Thì ở đây ngài không có giải thích theo kiểu chẳng nhơ chẳng sạch, mà ngài giải thích một cách nghĩa là linh động sáng tạo, phải không? Phân là nhơ, phân sư tử là nhơ, mà nó rơi ở trong cái chén mạ vàng là sạch, là để chỉ cho ngay đó là giúp cái tình phân biệt nhơ sạch thì thấy rõ pháp thân thanh tịnh. Cũng vậy, một thiền sư khác là thiền sư Thường Quán, thì có vị tăng đến, thì ngài hỏi ông tăng là ông ở đâu tới đây, thì ông tăng thưa là ở nơi cái trang sở mà đến, trang sở tức là ở chỗ giống như nông trại vậy đó, Thì ngài lại hỏi, vậy ông có thấy trâu, ông có thấy con trâu hay chăng? Thì ông tăng đáp dạ thấy. Thì ngài hỏi là thấy sừng bên trái hay là thấy sừng bên phải? Nói thấy trâu, vậy là thấy sừng bên trái hay là sừng bên phải? Thì ông tăng không đáp được. Thì vậy thì quý vị mà nếu mà quý vị mà được hỏi vậy đó, thì quý vị sẽ đáp sao? Thấy trâu, nhưng mà thấy trâu là thấy sừng bên trái hay sừng bên phải mà thấy, tức là trâu á, trâu thì có hai sừng. Vậy là nếu mà thấy nó thì là thấy là ở sừng bên trái hay là sừng bên phải mà thấy trâu. Thì ông tăng không đáp được, thì ngài mới đáp thay là thấy không có phải trái. Nếu mà thật là thấy trâu á là thấy không có phải trái, còn có phải có trái á là trên cái tình phân biệt, cho nên chưa thấy được, tức là chưa có hiện được bát nhã. Thì như vậy thiền sư dùng bát nhã mà dùng cách linh động, chứ còn không có dùng theo chữ nghĩa, như thấy không, rất là ý nghĩa. Bởi vậy mà Lục Tổ Huệ Năng thì ngài có dạy hàng đệ tử, nếu mà khi mà ra giáo hóa đó thì phải, người ta có đến hỏi mình đó, thì mình phải dùng gọi là 36 cái phép đối đó mà đối đáp thì nó mới không có mắc kẹt. Tức là 36 pháp đối, thì ví dụ như là căn đối với trần đó, sáng đối với tối vân vân, tức là luôn luôn là dùng cái đối đãi thì mình đáp thì nó không mắc kẹt. Thí dụ người ta hỏi thế nào là sáng, thì mình trả lời sao? Thế nào là sáng thì mình dùng cái tối thì đáp. Hỏi thế nào là sáng thì mình dùng là khi mà hết tối, tức là không có tối đó, hết đó tối thì đó là sáng. Thì như vậy thì người ta liền hiểu như vậy là cái sáng đó, là nó do đối với cái tối mà nó được lập. Không có tối, hết cái tối, tan cái tối thì nó sáng gì, phải không? Thành ra mình đối đáp vậy đó là người ta hiểu được, vậy là cái sáng là nó đối với cái tối nó thành, thì nó không mắc kẹt. Còn mình đáp một bên đó nó dễ mắc kẹt, cho nên đây là không cho mình đáp một bên. Cho nên vậy là bát nhã đó là ứng dụng lìa cái tướng đối đại. Rồi cái thứ hai á là bát nhã dùng trực giác. Trực giác tức là khiến cho người nghĩa là trực nhận, thể nhập thẳng vào bát nhã mà không qua cái suy nghĩ, cái lý luận. Thì ở đây thì như vậy, tức là cho mình gọi là giác mặt cái sự thật. Chẳng hạn như có vị tăng hỏi ngài thiền sư Thiệu Tu, hỏi cho thế nào là tâm của học nhân, hỏi thế nào là tâm của học nhân, tức là tâm của con. Thì thiền sư liền đáp, ai hỏi thế ấy, hỏi thế nào là tâm của con, thì ngài liền bảo ai hỏi thế ấy. Thì khiến cho mình ngay đó là mình chấp nhận liền, chứ còn không có để cho mình suy nghĩ. Hỏi thế nào là tâm con thì ai hỏi đó, đáp thẳng vậy thôi, mà tức là không có giải thích chữ nghĩa.